Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ 4 Phục sinh.
Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, những tiếng gọi Ngài sao con nghe không? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay. Trong tin mừng Ngài, con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay. Ngay trong cuộc đời, Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới. Quảng đài thứ tha xây đắp tình người yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong các sách tin mừng, chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lạ lùng và thú vị về các danh hiệu Chúa Giêsu đã nói và tự định nghĩa về mình. Ngài tuyên bố Ngài là con Thiên Chúa, là mục tử tốt lành, là tân lang, là hoàng tử. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn dùng những hình ảnh khác để ám chỉ về mình, như kẻ trộm, ánh sáng, bánh hằng sống, cửa chuồng chiên. Mỗi danh hiệu, mỗi hình ảnh đó đều có ý nghĩa sâu xa và độc đáo. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu lại tuyên bố Ngài là đường, đường dẫn tới nước trời là nhà Cha, trong đó có đủ chỗ cho hết mọi người. Nhưng ai muốn đến với Chúa Cha, muốn đến chỗ ở của mình trên trời, phải đi trên con đường đó, con đường Giêsu. Thực vậy, trong thực tế, ai trong chúng ta cũng biết có nhiều con đường, đường lớn, đường nhỏ, đường xa lộ, đường thủy, đường hàng không, vân vân. Con đường nào cũng quan trọng và cần thiết, vì mỗi con đường đều nối ít nhất hai điểm với nhau. Như vậy, trên phạm vi tự nhiên, có con đường để đi lại, để rồi mới có thể kiến tạo một cuộc sống tươi đẹp. Thì trên phạm vi siêu nhiên, linh hồn cũng cần có một con đường. Con đường của linh hồn có hai thứ, con đường tốt và con đường xấu. Con đường xấu được Kinh Thánh mô tả là con đường cong queo, là đường của tội lỗi, đường đó dẫn đến sự hư mất và cái chết. Ngược lại, con đường tốt là con đường ngay thẳng, toàn thiện, là con đường dẫn đến sự sống hạnh phúc và vĩnh cửu. Chúa Giêsu quả quyết Ngài là con đường tốt ấy, con đường độc chiều duy nhất để đi về nước trời. Điều đó có nghĩa là, từ khi tổ tông loài người phạm tội, con đường dẫn tới hạnh phúc nước trời đã bị phá hủy, bị đứt gãy. Chúa Giêsu xuống trần gian cứu chuộc, tức là Ngài đã tái lập giao thông, đã trở thành chiếc cầu làm cho con đường về trời được mở lại như cũ. Ai muốn đến với Thiên Chúa, muốn về trời, đều phải đi trên con đường đó, con đường mang tên là Giêsu. Chúng ta đều là những người đang đi trên đường. Thánh Phaolô còn nói, chúng ta đang chạy đua, mà chạy đua thì phần thưởng chỉ phát ở cuối cuộc đua, dành cho những ai tới đích, cho những ai bền gan, công phu luyện tập. Cũng vậy, trên đường đi về trời, chúng ta cũng phải bền gan can trường đi tới đích. Chúng ta không bao giờ quên lời Chúa nói, ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã chỉ cho chúng con biết đường dẫn về quê trời, đường dẫn chúng con đến nguồn hạnh phúc thật. Nhưng còn có một điều cần, đó là sự cộng tác của chúng con. Chúng con cần tin tưởng vào Chúa, cần để Chúa hướng dẫn cuộc sống mình. Xin Chúa giúp chúng con thay đổi tâm thức và thay đổi con tim, để mỗi ngày một trở nên vâng phục và cộng tác tích cực vào sự hướng dẫn của Chúa. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, những tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đại thứ tha xây đắp tình người yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Đất bao la và biển cả đồi non tình tu, là ngàn khúc ca tha thiết gọi mời tin nơi Thiên Chúa. Trong tin tưởng ngưỡng chiêm, trong xây dựng sáng tạo, Ngài luôn soi sáng cho con gặp Ngài. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. xin cho chúng con tìm thấy ngài hôm nay, trong tin mừng ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời ngài vẫn bên con. Xin cho chúng con tìm thấy ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời ngài vẫn bên con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Mỹ Latin đáp lại các thách đố. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Mỹ châu Latin đáp lại các thách đố đang được đề ra cho giáo hội tại đại lục này. Trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến đại hội của Liên hội đồng giám mục Mỹ châu Latin, gọi tắt là CELAM, nhóm họp trong một tuần lễ từ ngày 13 tháng 5 vừa qua tại Tegucigalpa, thủ đô của Honduras. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hãy nhìn Thiên Chúa và các dân tộc Mỹ Latin và mang lại câu trả lời cho các thách đố tại đại lục này. Tham dự đại hội có các vị chủ tịch hội đồng giám mục và các giám mục đại biểu của 23 nước Mỹ châu Latin, cùng với một số đại diện của hàng giáo sĩ và tu sĩ, giáo dân. Qua sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, tổ chức CELAM là một cơ quan hiệp thông của giáo hội, được kêu gọi cộng tác với các vị chủ trăn để họ linh hoạt và nâng đỡ sứ mạng của họ trong tinh thần đổi mới. Đức Thánh Cha cũng hứa cầu nguyện để công việc của đại hội CELAM mang lại nhiều thành quả, và ngài phó thác đại hội cho sự phù trợ hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Hiện diện trong khóa họp cũng có Đức Tổng Giám mục Novatus Ruwamba, sứ thần tòa thánh tại Honduras. Trong lời chào mừng các tham dự viên, Đức Tổng Giám mục Ruwamba nhận định rằng, đứng trước những thách đố của thực tại, hoạt động của giáo hội phải hữu hình, cụ thể và hiệu năng trong đời sống công cộng. Rồi Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng mời gọi CELAM đọc thực tại của Mỹ Châu Latin. Mặt khác, trong lời chào mừng đại hội, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Tegucigalpa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Honduras đã nói rằng, đứng trước những cuộc tấn công cụ thể chống lại Đức Thánh Cha, tổ chức CELAM có nghĩa vụ yêu mến và biết ơn đối với vị chủ trăn giáo hội, và được kêu gọi cống hiến một lời nói cho những người không có tình yêu vì họ không có niềm tin và hy vọng. Cao điểm trong khóa họp là cuộc bầu cử ban chấp hành mới của tổ chức CELAM với nhiệm kỳ 4 năm. Trước đó, các giám mục tham dự viên sẽ kiểm điểm hoạt động trong vòng 4 năm qua và bàn đến những thách đố mục vụ đối với giáo hội tại đại lục này. Vị chủ tịch của CELAM cho đến nay là Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Bogota, thủ đô của Colombia, và Tổng Thư ký là Đức Cha Juan Espinoza, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Morelia bên Mexico. Tin Giáo phận Thanh Hóa. Phái đoàn Giáo phận Thanh Hóa thăm nhà chung Giáo phận Thái Bình. Chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng với quý cha hạt chính tòa trong Giáo phận Thanh Hóa, đã có chuyến viếng thăm, giao lưu thể thao và dâng thánh lễ với quý cha Giáo phận Thái Bình tại nhà chung Giáo phận. Sau ít phút gặp gỡ và chào thăm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình tại phòng khách của nhà chung Giáo phận Thái Bình, Đức Cha, quý cha Giáo phận Thanh Hóa đã có một buổi giao lưu bóng đá vui vẻ và thắm tình anh em với quý cha quý thầy Giáo phận Thái Bình. chia sẻ về ý nghĩa của việc giao lưu thể thao giữa quý cha và quý thầy trong hai giáo phận, Đức cha Phêrô đã trích dẫn văn kiện về thể thao của tòa thánh để nói lên sự cần thiết của thể thao đối với mọi người nói chung và đối với các linh mục nói riêng. Theo lời của Đức cha Phêrô, thể thao là một cuộc gặp gỡ của mọi người, là một phương tiện đào tạo hữu ích và cũng là một phương thế để truyền giáo. Giáo hội được kêu gọi trở thành dấu chỉ của Chúa Giêsu Kitô trong thế giới, kể cả qua thể thao được thực thi tại các giáo xứ, giáo họ, các trường học và hội đoàn. Mỗi cơ hội như thế đều là tốt đẹp để mang sứ điệp của Chúa Kitô cho tha nhân. Và sáng sớm ngày hôm sau, tức là 15 tháng 5, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường và quý cha giáo phận Thanh Hóa đã đồng dâng thánh lễ với Đức cha Phêrô, quý cha và quý thầy nhà chung giáo phận Thái Bình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha giáo phận Thanh Hóa đã nói lên mối tương quan của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa mà bài Tin Mừng thứ tư tuần 4 phục sinh đề cập tới. Đức cha nói: Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 12 câu 44 đến câu 50 cho chúng ta thấy tương quan mật thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Mối tương quan ấy luôn mở rộng và mời gọi mỗi người đi vào sự tương quan này để hiệp nhất nên một trong gia đình ba ngôi. Gia đình có Chúa Cha là cha của mọi người và Đức Giêsu là anh cả của mỗi chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ giữa linh mục đoàn của hai giáo phận cũng đã nói lên mối tương quan đó. Rồi Đức cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ noi gương Đức Giêsu để đi tìm thánh ý Chúa Cha trong mọi sự và nơi mọi người. Và khi sống tình liên đới với những người khác, mỗi người chúng ta làm cho mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi được sáng lên. Sau khi hiệp dân thánh lễ, Đức cha và quý cha giáo phận Thanh Hóa đã lên đường trở về giáo phận, kết thúc tốt đẹp và vui tươi chuyến viếng thăm giáo phận Thái Bình. Chuyến đi để lại nhiều niềm vui và kỷ niệm, thêm nguồn động lực cho các vị chủ chăn khi trở về phục vụ đàn chiên của mình. Tin Burkina Faso. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước các vụ thảm sát người Công giáo ở Burkina Faso. Ông Alessandro Ghisotti, giám đốc lâm thời của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã đau buồn trước tin tức về cuộc tấn công vào một nhà thờ ở Dablo, Burkina Faso. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho toàn thể cộng đồng Kitô giáo tại nước này. Đó là cuộc tấn công hôm Chủ nhật 12 tháng 5 vừa qua, trong đó cha Simeon Yampa, linh mục chính xứ Dablo ở tỉnh San Matenga, đã bị giết cùng với 5 tín hữu khi ngài đang dâng thánh lễ. Trong bản tin đánh đi hôm thứ Ba 14 tháng 5 vừa qua, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc cho biết, lại có thêm một cuộc tấn công mới nhắm vào người Công giáo ở Burkina Faso, làm 4 tín hữu bị thiệt mạng. Vụ tấn công mới nhất diễn ra vào ngày thứ Hai 13 tháng 5 vừa qua, khi 4 tín hữu kiệu tượng Đức Mẹ Maria trở lại một nhà thờ sau khi tham gia rước kiệu Đức Mẹ nhân tháng hoàng. Họ đã bị giết ở làng Finga thuộc thị trấn Vintenga, cách Kongosi 25 km, ở vùng trung tâm phía bắc của quốc gia. Tỉnh San Matenga, nơi diễn ra vụ tấn công hôm Chủ nhật vừa qua, cũng thuộc khu vực này. Theo thông tin gửi đến thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, các tín hữu Công giáo của làng Finga sau khi tham gia đám rước từ làng của họ tới làng Kayon, cách đó 10 km, đã bị chặn lại bởi những người có vũ trang. Những kẻ khủng bố đã để cho các trẻ bị thành niên đi, nhưng chúng đã xử tử 4 người lớn và phá hủy bức tượng. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Seraphim François Rwamba của Tổng giáo phận Kupela và là Chủ tịch Hội nghị giám mục Burkina Faso Nigeria đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình trong lễ tang các nạn nhân tại Dablo. Tang lễ có sự tham dự của người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và đại diện của các tôn giáo bản địa. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ Đại hội Giáo phận Roma. Vào lúc 7 giờ tối, thứ năm mùng 9 tháng 5 vừa qua, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các thành phần dân chúa của giáo phận Roma là giáo phận của Ngài. Giáo hoàng là giám mục của Roma. Chủ đề của lần gặp này là ký ức và hòa giải. Đức Thánh Cha đã gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân và Ngài đã phát biểu ứng khẩu sau khi nghe một linh mục nói về tình hình của giáo phận Roma. Trong nhiều năm qua đã trở thành vùng đất truyền giáo với các giáo xứ được sử dụng như là các nhà phân phối bí tích và các linh mục giảm sút chỉ còn như là các quản trị viên. Sau đó có những chứng từ của một phụ nữ trẻ, một cặp vợ chồng và cha Benoni Ambarus, giám đốc Caritas của Roma, đã nói về vấn đề nghèo khó làm ảnh hưởng đến một nửa dân số thủ đô khi nói rằng đó là một thực tế làm trầy xước bên trong. Từ những phản ảnh trên đây, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vấn đề liên quan đến các cuộc bạo loạn mới đây ở ngoại ô Roma, đã nói lên thực tế rằng, trong nhiều khu phố của Roma có cuộc chiến giữa những người nghèo, phân biệt đối xử, bài ngoại và thậm chí là phân biệt chủng tộc. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đã gặp 500 người ở Rome tại Vatican. Và tôi nghe thấy những điều đau đớn, đó là sự bài ngoại. Hãy cẩn thận vì hiện tượng văn hóa thế tục, ít nhất là ở châu Âu, của chủ nghĩa dân túy đang lớn dần, gieo rắc nỗi sợ hãi. Do đó, có một lời cảnh báo, khốn cho những kẻ coi thường người khác và coi thường những người nhỏ bé. Chỉ một lúc là được phép nhìn từ trên cao xuống để giúp người khác vươn lên. Nhưng những lúc khác thì không được phép. Không có gì biện minh cho sự khinh miệt của chúng ta. Ai không khiêm nhường mà lại khinh miệt thì sẽ không bao giờ là người loan báo tin mừng tốt, bởi vì họ sẽ không bao giờ nhìn thấy xa hơn những vẻ bề ngoài. Đức Thánh Cha nói tiếp, cám dỗ đầu tiên có thể đến sau khi lắng nghe tất cả những khó khăn hiện tại, đó là chúng ta phải sắp xếp lại thành phố, sắp xếp lại giáo phận, đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, sắp đặt trật tự. Nhưng điều này là nhìn vào mình. Vâng, mọi thứ sẽ được sắp xếp lại và chúng ta sẽ sắp đặt đâu vào đấy một bảo tàng giáo hội của thành phố. Điều này có nghĩa là thuần hóa mọi sự, những người trẻ, trái tim của mọi người, gia đình, làm mọi sự đều đặn, mọi thứ hoàn hảo. Đó sẽ là tội lớn nhất của tinh thần thế tục đi ngược với tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây không phải là vấn đề sắp xếp lại. Hôm nay chúng ta được mời gọi giữ sự trông chênh. Chúng ta không thể làm điều gì đó tốt theo tin mừng nếu chúng ta sợ sự trông chênh. Chúng ta phải đưa tay cầm lấy nó. Đây là những gì Chúa nói với chúng ta, bởi vì tin mừng là một giáo thuyết trông chênh. Hãy nắm lấy các mối phúc. Chúng xứng đáng là giải thưởng Nobel của sự trông chênh. Kế đó, Đức Thánh Cha cảnh báo trước nguy cơ có một giáo phận đẹp về chức năng. Ngài đưa ra một ví dụ của một giáo phận có tất cả mọi thứ được chức năng hóa, tòa nhà này, tòa nhà khác, với 5-6 chuyên gia học hành đủ loại, có nhiều nhân viên hơn cả Vatican. Và giáo phận đó, tôi không muốn nhắc tên, ngày càng đi xa Chúa Giêsu Kitô thì nó tôn thờ sự hài hòa. Đó không phải là đẹp mà là thế giới chức năng. Từ đây Đức Thánh Cha kêu gọi, giữa những tiếng vỗ tay của những người tham dự, chúng ta phải biết lắng nghe tiếng kêu của giáo phận và sống với trái tim chứ không phải với những ý tưởng, kế hoạch mục vụ, tính hiếu kỳ, giải pháp làm sẵn. Nguy cơ rất nghiêm trọng. Đó là trở thành một giáo hội điếc lát trước tiếng khóc của người dân, điếc không nghe tiếng kêu của thành phố. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến bài phát biểu của Ngài trước Hội nghị Giáo hội Toàn quốc năm 2015 tại Firenze. Đức Thánh Cha nói đến chủ đề khiêm nhường. Việc cải cách giáo hội bắt đầu bằng sự khiêm nhường nhờ được sinh ra và lớn lên bằng sự hạ mình. Do đó, Ngài nhắc đến việc nhiều người làm phục vụ sai, họ không học cách xông hương tốt, thay vì xông hương cho Chúa, họ tự xông hương mình. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng chấm lại tội lỗi gương soi, đó là tính tự yêu chính mình và tự quỳ chiếu. Đối với các linh mục, Đức Thánh Cha khuyên không nên bị ám ảnh bởi số ít con cừu còn lại trong chuồng. Nhiều người bỏ vai trò mục tử của mình để trở thành người trông nom, trải chuốt cho những con cừu xinh đẹp và dành hết thời giờ cho chúng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Việc đồng hành cộng đồng và theo nhóm. Chúa Giê-xu đã đồng hành với nhóm môn đệ của Ngài bằng cách chia sẻ với họ cuộc sống hàng ngày. Kinh nghiệm cộng đồng làm nổi bật những phẩm chất và những giới hạn của mỗi người, và giúp dẫn họ đến việc khiêm tốn nhận ra rằng nếu không chia sẻ những món quà đã nhận được vì lợi ích của tất cả mọi người, thì không thể theo Chúa được. Kinh nghiệm này tiếp tục trong thực hành của hội thánh khi thấy những người trẻ được đưa vào các nhóm, các phong trào và các hiệp hội thuộc nhiều loại khác nhau. Ở đó, các em kinh nghiệm một môi trường đầm ấm và chào đón, cùng các liên hệ nhiệt tình mà các em hằng mơ ước. Việc đưa vào thực tế như vậy là một điều đặc biệt quan trọng một khi con đường khai tâm Kitô giáo đã hoàn thành, vì nó mang đến cho những người trẻ một mảnh đất màu mỡ để tiếp tục làm cho ơn gọi Kitô giáo của các em được trưởng thành. Trong những môi trường như này, sự hiện diện của các mục tử phải được khuyến khích để đảm bảo một sự đồng hành thích hợp. Trong các nhóm, các nhà giáo và người hướng dẫn đại diện cho một điểm tham chiếu về mặt đồng hành, trong khi các mối liên hệ thân hữu được phát triển giữa các em tạo thành nền tảng cho sự đồng hành giữa những người cùng trang lứa. Đồng hành tâm linh cá nhân. Đồng hành tâm linh là một tiến trình giúp con người dần dần hòa nhập các chiều kích khác nhau của cuộc đời để theo Chúa Giê-xu. Tiến trình này có ba khía cạnh: lắng nghe cuộc sống, gặp gỡ Chúa Giê-xu và cuộc đối thoại thần bí giữa sự tự do của Thiên Chúa và của con người. Người bạn đồng hành chào đón với lòng kiên nhẫn, đặt ra những câu hỏi thực sự và nhận ra các dấu chỉ của Chúa Thánh Thần trong câu trả lời của những người trẻ. Trong việc đồng hành tâm linh, chúng ta học cách nhận ra, giải thích và lựa chọn dưới ánh sáng đức tin và lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần gợi ý trong cuộc sống hàng ngày. Sự lôi cuốn của việc đồng hành thiêng liêng, ngay cả trong truyền thống, không nhất thiết liên quan đến thừa tác vụ có chức thánh. Chưa bao giờ cần hơn lúc này những vị linh hướng, những người cha và người mẹ với kinh nghiệm sâu xa về đức tin và nhân bản, và không những chỉ được đào tạo về trí năng mà thôi. Thượng Hội đồng hy vọng rằng sẽ có một sự tái khám phá cũng trong môi trường này, nguồn tài nguyên lớn lao của thế hệ những người được thánh hiến, đặc biệt là phái nữ và giáo dân, những người lớn và người trẻ, được chuẩn bị tốt. Việc đồng hành và bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải đóng một vai trò không thể thiếu được trong việc thăng tiến đời sống đức tin, là đời sống được đặc trưng không chỉ bởi giới hạn và sự mong manh, mà còn bởi tội lỗi. Thừa tác vụ hòa giải và việc đồng hành tâm linh phải được phân biệt một cách thích hợp vì mục đích và hình thức của chúng khác nhau. Sự tiệp tiến lành mạnh và khôn ngoan của các hành trình sám hối, trong đó có rất nhiều khuôn mặt giáo dục tham gia, giúp các bạn trẻ đọc được đời sống luân lý của mình, làm cho ý thức đúng đắn về tội lỗi được trưởng thành, và đặc biệt là mở ra cho các em niềm vui giải thoát của lòng thương xót, là một vụ đúng lúc. Một sự đồng hành trọn vẹn. Hơn nữa, Thượng Hội đồng nhận ra sự cần thiết phải cổ võ một việc đồng hành trọn vẹn trong đó các khía cạnh tâm linh được hòa hợp tốt với các khía cạnh khác nhau về nhân bản và xã hội. Như Đức Giáo Hoàng Francisco giải thích, sự phân biệt tâm linh không loại trừ những đóng góp của các hiểu biết về con người, về sự hiện hữu, tâm lý, xã hội học hay luận lý, nhưng nó siêu vượt chúng. Đây là những yếu tố để nắm bắt một cách năng động và tôn trọng các nền văn hóa và tâm linh khác nhau, không có sự loại trừ hay mập mờ. Việc đồng hành tâm lý hoặc tâm lý trị liệu nếu mở ra cho sự siêu việt có thể làm nền tảng cho con đường hòa hợp của nhân cách, bằng cách làm cho một số khía cạnh của nhân cách đã bị đóng kín hoặc bị ngăn chặn có thể dễ dàng tiếp cận với sự tăng trưởng của ơn gọi. Những người trẻ sống tất cả sự phong phú và mỏng giòn để trở thành một nơi mở ra. Đồng hành tâm lý không những có thể giúp các em kiên nhẫn đọc lại câu chuyện cá nhân của các em, mà còn mở ra cho các em những câu hỏi để giúp các em đạt được một sự cân bằng tình cảm ổn định hơn. Đồng hành trong việc đào luyện thừa tác vụ có chức thánh và đời sống thánh hiến. Khi đón tiếp những người trẻ đến các nơi đào tạo hoặc hội thảo, điều quan trọng là kiểm tra đầy đủ gốc gác của các em trong một cộng đồng, sự ổn định của các em trong những liên hệ bằng hữu, nỗ lực của các em trong việc học hành hoặc công việc, sự liên hệ của các em với những người nghèo và đau khổ. Trong việc đồng hành tâm linh, dẫn nhập và cầu nguyện và vào các việc làm trong nhà là điều quyết định để học cách phân định trước hết và quan trọng nhất trong đời sống của chính mình, đặc biệt là qua các hình thức từ bỏ và khổ chế. Sống độc thân cho nước trời phải được hiểu như một hồng ân để nhận biết và xác minh trong tự do, niềm vui, biết ơn và khiêm nhường, trước khi được nhận vào dòng tu hoặc tuyên khấn lần đầu. Sự đóng góp của tâm lý học phải được hình thành như một sự trợ giúp cho việc trưởng thành về tình cảm và sự hòa nhập của nhân cách, và được đưa vào hành trình đào tạo theo đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng sự tự do tình cảm của người được đào luyện. Khuôn mặt của vị bề trên hoặc người chịu trách nhiệm đào tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để thống nhất lộ trình đào tạo, để đạt được sự phân định thực tế qua việc tham khảo ý kiến của tất cả những người liên quan đến việc đào tạo, và trong một số trường hợp để quyết định việc có thể phải ngưng đào tạo bằng cách chuyển sang một con đường ơn gọi khác. Một khi giai đoạn đào luyện ban đầu đã hoàn thành, cần phải đảm bảo sự đào tạo và đồng hành liên tục của các linh mục và những người đã được thánh hiến, nam cũng như nữ, đặc biệt là những người trẻ nhất. Họ thường phải đối diện với những thách đố và trách nhiệm không cân xứng. Nhiệm vụ đồng hành cùng họ không những chỉ thuộc về một số người được ủy quyền nhất định, mà còn phải được các giám mục và bề trên thực hiện. Việc đồng hành có chất lượng, được gọi để đồng hành. Bằng nhiều cách, những người trẻ yêu cầu chúng tôi nhấn mạnh đến phẩm chất của những người bạn đồng hành. Tác vụ đồng hành là một sứ vụ đích thật nhằm thu hút sự sẵn sàng làm việc tông đồ của người chu toàn nó. Như Phó tế Philippe, người bạn đồng hành được dẫn đến vâng theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, đi ra ngoài và từ bỏ việc giam mình giữa các bức tường của thành Jerusalem, biểu tượng cho cộng đồng Kitô hữu, để đến một nơi hoang vắng và thù nghịch, thậm chí có thể nguy hiểm, nơi người ta phải khó khăn lắm mới đến được với một chiếc xe ngựa. Sau khi nhập cuộc, Ngài phải tìm cách bắt đầu mối liên hệ với người du khách ngoại quốc, để đưa ra một câu hỏi không mấy dễ dàng hình thành một cách tự nhiên. Tóm lại, để đồng hành, đòi hỏi phải đặt mình dưới quyền sử dụng của thần khí của Chúa và của người được đồng hành, cống hiến tất cả mọi chất lượng và khả năng của mình, và có can đảm khiêm nhường từ bỏ mình. Chân dung của người bạn đồng hành. Người bạn đồng hành tốt là một người cân bằng, có thể lắng nghe, được chống đỡ bởi đức tin và cầu nguyện, và là người đã phải đối diện với những yếu đuối và mỏng giòn của chính mình. Đó là lý do tại sao người ấy biết cách chào đón những người trẻ mà mình đồng hành với mà không lên mặt đạo đức hoặc nuông chiều cách sai lầm. Khi cần thiết, người ấy cũng có thể đưa ra những lời sửa lỗi huynh đệ. Ý thức rằng, việc đồng hành là một sứ vụ đòi hỏi phải bén rễ sâu trong đời sống tâm linh, sẽ giúp duy trì sự tự do trong tương quan với những người trẻ mà người ấy đồng hành. Người ấy sẽ tôn trọng kết quả của tiến trình của các em qua việc nâng đỡ các em bằng cầu nguyện và thưởng thức những hoa quả mà Chúa Thánh Thần tạo ra nơi những em mở lòng ra với mình, mà không tìm cách áp đặt ý muốn hay sở thích của mình trên các em. Người ấy cũng sẽ có thể phục vụ những người khác, thay vì đứng ở giữa sân khấu và áp dụng những thái độ chiếm hữu cùng thao túng, là những thái độ tạo ra sự lệ thuộc và cản trở sự tự do của người ta. Sự tôn trọng sâu xa này cũng là cách đảm bảo tốt nhất chống lại nguy cơ đạo văn và lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Tầm quan trọng của việc đào tạo. Để có thể chu toàn tác vụ của mình, người đồng hành sẽ cần phải nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình, nuôi dưỡng mối liên hệ của mình với đấng đã trao cho mình sứ vụ này. Đồng thời, người ấy sẽ cần phải cảm thấy được sự nâng đỡ của cộng đồng hội thánh mà người ấy là một phần tử. Việc người ấy được huấn luyện đặc biệt cho tác vụ đặc thù này và được thưởng việc đồng hành của cấp trên sẽ là điều rất quan trọng. Cuối cùng, phải nhớ rằng, những đặc điểm đặc trưng của việc trở thành một hội thánh và rằng những người trẻ nhấn mạnh cách tích cực là sự sẵn có và khả năng làm việc theo nhóm. Bằng cách này, chúng ta có ý nghĩa, hiệu quả và khôn ngoan hơn trong việc đào tạo những người trẻ. Khả năng này trong công việc cộng đồng đòi hỏi rằng một số đức tính cụ thể về những quan hệ phải được chín mùi, kỷ luật lắng nghe và khả năng nhường chỗ cho người khác, sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng tham gia và lãnh đạo hiệp thông thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bản tính của Thiên Chúa, đấng duy nhất, là chân lý và là tình yêu. Một khi chúng ta đã nhận biết Ngài, thì cũng phải sống theo giáo huấn của Ngài, và bày tỏ cho người khác về bản tính của Ngài. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về Thiên Chúa ba ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong Kinh Thiên Kính chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy câu hỏi được đặt ra là, chúng ta tin vào một Thiên Chúa hay ba Thiên Chúa? Thưa, chúng ta tin vào một Thiên Chúa, nhưng Ngài có ba ngôi. Thường thì, người Kitô hữu cầu nguyện với chỉ một Thiên Chúa, chứ không có ý tách biệt riêng ba ngôi với nhau. Trừ trong những lời cầu nguyện cụ thể, có ý nói đến một ngôi nào đó. Trong Cựu Ước, dân Do Thái chỉ tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất. Sau này trong thời Tân Ước, chúng ta biết Thiên Chúa là ba ngôi, nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Con và nói về Cha người ở trên trời rằng: Tôi với Cha chỉ là một. Người cầu nguyện với Chúa Cha và xin ban cho chúng ta Thánh Thần là tình yêu. Vì thế, khi truyền cho các môn đệ đi loan báo tin mừng, Đức Giêsu chỉ thị họ hãy làm phép rửa nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Quả thực, Thiên Chúa ba ngôi là mầu nhiệm cao trọng, nhưng cũng rất khó hiểu, vì bản tính của Thiên Chúa vượt trên khả năng tự nhiên của loài người.
Thông thường, khi nói đến Thiên Chúa, chúng ta hiểu là một Thiên Chúa có ba ngôi. Nhưng khi muốn nhắc đến ba ngôi vị khác nhau, chúng ta đề cập một cách cụ thể đến Chúa Cha hay Chúa Con hay đến Chúa Thánh Thần. Thánh Augustino nói một cách bóng bẩy về Thiên Chúa ba ngôi như sau. Khi nói đến tình yêu là nói đến Thiên Chúa ba ngôi. Một ngôi yêu, một ngôi được yêu, và một ngôi là nguồn mạch của tình yêu. Như vậy, nhờ đâu mà chúng ta biết được mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi? Liệu chúng ta có thể nhờ lý trí tự nhiên mà biết được Thiên Chúa là ba ngôi không? Câu trả lời chắc chắn là không. Thiên Chúa ba ngôi là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của trí khôn con người. Chúng ta chỉ có thể biết được nhờ mặc khải, nghĩa là chính Đức Kitô đã chỉ dạy cho chúng ta biết điều đó. Tuy nhiên, khi con người tin nhận mặc khải của Thiên Chúa, thì chính họ lại có khả năng tiếp nhận mầu nhiệm cao cả này. Quả thật nếu Thiên Chúa là duy nhất và chỉ có một ngôi vị, thì Ngài không thể yêu thương từ thuở đời đời được. Chính vì Đức Giêsu soi sáng, chúng ta có thể thấy những dấu vết của Thiên Chúa ba ngôi ngay từ trong Cựu Ước và ngay cả trong vạn vật. Vậy tại sao chúng ta lại gọi Thiên Chúa là Cha mà không phải là Mẹ? Thưa, trước hết trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần mặc khải cho biết chân dung của Ngài như một người Cha. Kế đến, chính Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta biết điều đó. Người đã nhiều lần gọi Thiên Chúa là Cha của người và là Cha của chúng ta. Người còn dạy chúng ta thưa với Thiên Chúa, lạy Cha chúng con ở trên trời. Thực ra, trong Cựu Ước cũng có nơi đề cập đến Thiên Chúa như là người mẹ. Chẳng hạn trong sách ngôn sứ Isaiah chương 66 câu 13 nói rằng, như mẹ hiền an ủi con thơ, ta cũng sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tuy nhiên như đã nói, chính Đức Giêsu đã biết Thiên Chúa là Cha thật như thế nào, nên người đã nói, ai thấy ta là thấy Chúa Cha. Nhân tiện cũng mở rộng thêm rằng, hiện nay có một giáo phái tự xưng với danh hiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời hay Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Giáo phái này đã khẳng định Thiên Chúa là Mẹ dựa theo quy luật của tự nhiên. Theo đó, tất cả các loài giống cái mới sinh con, còn giống đực không thể sinh con. Họ lập luận, vì Thiên Chúa sinh ra chúng ta, thì Ngài phải là Mẹ, chứ không thể là Cha. Cũng giống như người cha, không thể mang nặng để đau, nhưng là người mẹ. Tuy nhiên, lập luận ấy, nếu đúng, thì cũng chỉ áp dụng cho thế giới vật chất tự nhiên, đang khi Thiên Chúa vượt trên tất cả những gì mà chúng ta có thể khảo sát hay kiểm chứng. Hơn nữa, những gì chúng ta khẳng định Thiên Chúa là Cha đều là mặc khải của chính Thiên Chúa và mặc khải của Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Chúng ta trở lại với mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Bên cạnh Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa đã nhập thể làm người, nhờ đó chúng ta biết được rất nhiều về người, thì Chúa Thánh Thần là ai? Một cách vắn gọn, Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Người cũng là Thiên Chúa và chia sẻ cùng một quyền năng như ngôi Cha và ngôi Con. Như Đức Giêsu đã nói, Chúa Thánh Thần được sai đến từ Chúa Cha sẽ dạy cho chúng ta biết tất cả sự thật. Chính vì thế, chúng ta biết được những thực tại về Thiên Chúa chúng ta là nhờ bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta lãnh nhận được ơn làm nghĩa tử khi lãnh bí tích rửa tội và thêm sức. Nhờ đó chúng ta có thể thưa với Chúa Cha rằng, Cha ơi! Vậy, Đức Giêsu có phải là Thiên Chúa không? Người có thuộc về ba ngôi Thiên Chúa không? Câu trả lời chắc chắn là Đức Giêsu Nazareth là con Thiên Chúa, là ngôi thứ hai trong ba ngôi mà chúng ta đã nói ở trên. Lịch sử giáo hội đã ghi nhận những cuộc tranh luận dài về việc Đức Giêsu có thực sự là con Thiên Chúa hay không. Có những trường phái đã quá nhấn mạnh đến nhân tính của Đức Giêsu, nên đã cho rằng Đức Giêsu chỉ là con người, hoàn toàn giống như chúng ta, nhưng được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, ban cho những đặc ơn riêng để thi hành sứ mạng cứu độ. Trường phái này được gọi chung vào một nhóm gọi là dưỡng tử thuyết. Nhưng ngược lại, cũng có những trường phái quá nhấn mạnh đến thiên tính của Đức Giêsu, đến nỗi cho rằng Đức Giêsu chỉ mang dáng vẻ của con người, chứ thực sự Ngài đã không nhập thể. Chính vì vậy, những đau khổ mà Đức Giêsu chịu trong cuộc tử nạn chỉ là giả và người đã không chết thật. Chủ trương này được gọi chung vào một nhóm gọi là ảo thân thuyết. Kết thúc những tranh luận khi nảy lửa, khi âm thầm qua mấy thế kỷ, đến công đồng Nicea năm 325, giáo hội đã xác quyết Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, đã nhập thể và trở thành con người như chúng ta. Người đã sống, đã rao giảng và sau cùng đã chịu khổ nạn, chịu chết để cứu độ nhân loại. Vì Thiên Chúa ba ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất, nên các Kitô hữu từ lâu đời đã có thói quen làm dấu thánh giá để kêu cầu Thiên Chúa ba ngôi. Vì vậy, mỗi khi làm dấu thánh giá, trước các công việc quan trọng, trước khi ăn uống, vân vân, chúng ta hãy ý thức mình đang tuyên xưng mầu nhiệm cao trọng là một Thiên Chúa duy nhất có ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất, và Thiên Chúa ấy lại là ba ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong đó, ngôi thứ hai là Đức Giêsu Kitô đã nhập thể làm người để cứu độ nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài trong vũ trụ này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Lời cầu nguyện Kitô giáo không có nghĩa là nhắm mắt lại trước cuộc sống. Nó là lời cầu nguyện của người con, chứ không phải là lời cầu nguyện ngày một. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 15 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích lời nguyện xin cuối cùng trong kinh lạy cha: xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ. Rồi Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, dù cho sự dữ rõ ràng hiện hữu trên thế giới, thậm chí trong trái tim của chúng ta, và đôi lúc dường như nó còn rõ ràng hơn cả lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta và trợ giúp chúng ta thoát khỏi sự dữ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Với lời cầu xin này, người cầu nguyện không chỉ xin đừng bị bỏ rơi trước cơn cám dỗ, nhưng còn cầu xin được giải thoát khỏi sự dữ. Động từ gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa rất mạnh. Nó gợi lên sự hiện diện của ma quỷ, muốn nắm chặt lấy chúng ta và cắn xé chúng ta, và chúng ta cầu xin Chúa giải thoát. Thánh Phêrô Tông Đồ cũng nói rằng, ma quỷ như sư tử dữ tợn rào quanh chúng ta để cắn xé, và chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lời cầu xin kép, xin đừng bỏ rơi chúng con, và xin giải thoát chúng con, cho chúng ta thấy đặc tính cốt yếu của lời cầu nguyện Kitô giáo. Chúa Giêsu dạy các bạn của người đặc biệt cầu khẩn Chúa Cha lên trên hết mọi sự, ngay cả và đặc biệt trong những lúc mà ma quỷ khiến chúng ta cảm thấy nó hiện diện và đe dọa chúng ta. Thật ra, lời cầu nguyện Kitô giáo không có nghĩa là nhắm mắt lại trước cuộc sống. Nó là lời cầu nguyện của người con, chứ không phải là lời cầu nguyện ngây ngô. Lời cầu nguyện Kitô giáo không vì quá say mê, bị mê hoặc bởi tình phụ tử của Thiên Chúa, đến nỗi quên rằng đường đời của con người đầy những khó khăn. Nếu không có những câu cuối cùng trong kinh lạy cha, thì làm sao những người tội lỗi, những người bị bách hại, những người thất vọng, những người đang hấp hối có thể cầu nguyện? Lời cầu nguyện cuối cùng chính là lời cầu xin của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắc rằng, sự ác hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, đó là sự hiện diện không thể chối cãi. Các sách lịch sử là danh mục đau buồn cho thấy sự hiện hữu của chúng ta trong thế giới này là một cuộc phiêu lưu và thường xuyên bị thất bại. Có một mầu nhiệm về sự ác, điều mà chắc chắn không phải là do Thiên Chúa tạo nên, nhưng nó lặng lẽ thâm nhập vào giữa các nếp gấp của lịch sử. Nó âm thầm như con rắn mang nọc độc cách thầm lặng. Trong một vài thời điểm, sự ác dường như thắng thế, và một số ngày, sự hiện diện của nó thậm chí còn rõ ràng hơn cả lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong những lúc thất vọng, thì sự ác dường như càng rõ ràng hơn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người cầu nguyện không phải là người mù quáng. Họ nhìn thấy rõ ràng trước mắt sự ác to lớn và quá mâu thuẫn với mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Họ nhìn thấy nó trong tự nhiên, trong lịch sử, thậm chí trong trái tim của chính mình. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể nói rằng họ được miễn trừ khỏi sự ác hoặc ít nhất là không bị cám dỗ. Tất cả chúng ta biết sự ác là gì, tất cả chúng ta biết cám dỗ là gì. Tất cả chúng ta đã có kinh nghiệm cá nhân về cám dỗ, về bất cứ thứ tội lỗi nào. Nhưng tên cám dỗ hoạt động trong chúng ta, làm điều này, nghĩ điều này, đi theo lối này. Nó đẩy chúng ta làm điều xấu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời cầu nguyện phơi bày những sự dữ trên thế gian. Lời kêu than cuối cùng của kinh lạy cha chống lại sự ác này. Nó bao gồm những trải nghiệm đa dạng nhất, tan tóc của con người, nỗi đau vô tội, sự nô lệ, sự bóc lột của người khác, tiếng khóc của những đứa trẻ vô tội. Tất cả những sự kiện này phản kháng trong trái tim của con người và trở thành tiếng nói trong lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu. Một số lời cầu xin trong kinh lạy cha vang vọng cách ấn tượng nhất trong chính các tường thuật về cuộc thương khó. Chúa Giêsu kêu lên, Abba, cha ơi, mọi sự đều có thể với cha, xin hãy cất khỏi con chén này, nhưng không phải là theo ý con, nhưng theo ý cha. Chúa Giêsu hoàn toàn nếm trải sự đâm thâu của sự ác. Không chỉ là chết mà còn chết trên thập giá, không chỉ cô đơn mà cả bị khinh bỉ, hạ nhục. Không chỉ sự ác ý mà cả sự tàn nhẫn, sự giận dữ chống lại người. Con người là như thế này. Một người dấn thân cho cuộc sống, người mơ ước tình yêu và điều thiện hảo. Nhưng rồi chính bản thân và đồng loại của mình liên tục bị sự ác tấn kích, đến mức chúng ta có thể bị cám dỗ tuyệt vọng về con người. Rồi Đức Thánh Cha nhận định, kinh lạy cha giống như một bản giao hưởng muốn được hoàn thành nơi mỗi chúng ta. Kitô hữu biết quyền lực của sự ác áp đảo đến mức nào, đồng thời cũng hiểu được rằng Chúa Giêsu đấng chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự ngon ngọt của ma quỷ, đứng về phía chúng ta và đến để giúp đỡ chúng ta như thế nào. Do đó, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trao lại cho chúng ta những gia sản quý giá nhất. Sự hiện diện của con Thiên Chúa, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi sự giữ khi đấu tranh để biến đổi nó. Trong trận chiến cuối cùng, người đã ra lệnh cho ông Phêrô bỏ gươm lại vào vỏ bọc của nó. Người hứa ban nước thiên đàng cho tên trộm có lòng hối cải, và với tất cả những người đang đứng xung quanh, không hay biết về thảm kịch đang diễn ra, người cầu xin bình an cho họ. Lạy cha, xin tha cho họ, bởi họ không biết việc họ làm. Từ sự tha thứ của Chúa Giêsu trên thập giá, đã phát sinh sự bình an đích thực đến từ đó. Món quà của Chúa Phục sinh là bình an, quà tặng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Anh chị em thấy ý đến lời chào đầu tiên của Chúa Giêsu Phục sinh là bình an cho anh em, bình an cho tâm hồn anh em, cho trái tim anh em, cho cuộc sống của anh em. Chúa ban cho chúng ta bình an, ban cho chúng ta sự tha thứ, nhưng chúng ta phải xin người giải thoát chúng ta khỏi sự giữ, để không rơi vào sự giữ. Đây là hy vọng của chúng ta, sức mạnh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh ở đây, ở giữa chúng ta. Và sức mạnh người ban cho chúng ta để tiến bước, và người hứa giải thoát chúng ta khỏi sự giữ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, siat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
et ocumque usque in seculum,
aeterium nostrum in nomine Domini,
qui feci cielo et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, sáng thứ Tư 15 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha lần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một mình con với Chúa, niềm đau và Chúa biết con đi vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân con. Khi con bơ vơ, con tìm đến Chúa. Khi con hoang mang, con tìm bình an. Và Chúa vẫn thương con hoài. Ngài dẫn bước con trong đời. Tình yêu ôi quá tuyệt vời. Một mình con với Chúa thôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hành hương là du hành đến một linh địa có liên quan đến Chúa, Đức Mẹ hay một vị thánh nào đó để cùng nhau tham dự các cử hành phụng vụ và đạo đức chung. Hành hương là lắng động tâm hồn để gặp gỡ Chúa sau chuyến đi. Tâm linh các tín hữu được bồi dưỡng và canh tân lại đời sống trong đức tin. Thế nhưng có một thực tế không phủ nhận là hiện nay mục đích và ý nghĩa của việc hành hương đã bị biến dạng ít nhiều. Hành hương chỉ là một hình thức du lịch với những người bạn cùng giáo xứ và có linh mục hướng dẫn. Người hành hương đi đến đền thánh, hiệp thông trong lòng tin và đức ái, không chỉ với những kẻ đi cùng với mình trong cuộc hành trình thánh, mà còn với chính Chúa. Thế nhưng, vì không tham dự hành hương với ý thức đức tin và lòng mến sâu xa, một số người tham dự hành hương đã dễ dàng tranh giành những chỗ ngồi tốt trên xe, thậm chí có trường hợp gian lận, đi lậu, tức là không có vé hay chưa đăng ký vẫn lên xe, không có việc nhường nhịn ghế cho người già, không giữ gìn vệ sinh chung. Điều tệ hại nhất là thay vì thinh lặng nội tâm để gặp gỡ Chúa, để tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban, để nhận ra thánh ý Chúa và cả những lỗi phạm của mình, thì những người hành hương này lại rất ồn ào, mất trật tự ngay cả khi bước vào những nơi tôn nghiêm. Đó là chưa nói đến việc trong những ngày sinh hoạt chung, gánh sau những đụng chạm, nếu không mở lòng ra với Chúa và với nhau như mục đích của việc hành hương, thì việc nói hành, nói tỏi, dèm pha chỉ trích nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người sau cuộc hành hương về là từ mặt nhau, nặng nề hơn là nói bóng, nói gió nhau trên các trang mạng cộng đồng. Và với những chiếc điện thoại thông minh, những máy chụp hình hiện đại, thì thời gian đi vào nội tâm để gặp gỡ Chúa cũng sẽ ít đi. Và thay vào đó là việc tranh thủ ghi lại những bức ảnh tại các danh địa họ đã đến. Cách nào đó, hành hương thời nay chẳng khác nào những chuyến du lịch của những người cùng đạo. Khi hành hương không diễn tả đúng ý nghĩa và mục đích tốt đẹp vốn có của nó, thì những người tham gia cuộc hành hương cũng sẽ có những biểu hiện không đúng với tinh thần của những người đang cùng nhau cử hành việc đạo đức. Lòng nhiệt thành của các linh mục hướng dẫn và nỗi khao khát tìm gặp Chúa của từng tín hữu là điều không thể thiếu khi đến với các cuộc hành hương. Tuy nhiên, không phải giáo dân nào cũng có khả năng tìm gặp Chúa tại các linh địa xa xôi như Đất Thánh Palestine hay đến với Đức Mẹ Lộ Đức, Fatima, hoặc đi hành hương khắp các nhà thờ trong các giáo phận của cả nước. Vì thế, nếu xem hành hương như là một trong những hoạt động đạo đức chính của giáo xứ, thì chỉ có những giáo dân khá giả, giàu có mới có khả năng thực hiện được việc đạo đức đó mà thôi. Xin Thánh Thần Chúa tác động trong mọi hoạt động của các cuộc hành hương, Có như thế, việc hành hương sẽ trở nên điều cần thiết để bồi dưỡng đời sống tâm linh của các giáo dân. Xin cho mỗi người tín hữu luôn hiểu rằng những linh địa hành hương chỉ là điều kiện cần và điều kiện đủ để được gặp Thiên Chúa, chính là cõi lòng của con người. Vì rằng, khi cuộc hành hương được thực hiện đúng cách, người tín hữu sẽ rời ngôi đền thánh với quyết tâm thay đổi cuộc đời, nghĩa là hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa một cách cương quyết hơn. Như thế, người hành hương ước mong đem lại cho cuộc sống của mình một chiều kích siêu việt hơn. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thuở xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng ngài, là từng bước chân đi lạc lối về đâu. Một mình con với Chúa, tim con đau đớn khi đời con mang dỗi hơn, đường thập giá con lìa xa rất xa. Một mình con với Chúa, sao nghe nhung nhớ khi ngài luôn ngóng chờ, đêm chiều vắng cơn mưa tim nóng nhẹ rơi. Bốn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau, và Chúa biết con đi tìm những ước mơ trong đời, ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân con. Con bơ vơ, con tìm đến Chúa. Khi con hoang mang, con tìm bình an. Và Chúa vẫn thương con hoài. Ngài dẫn bước con trong đời. Tình yêu ôi quá tuyệt vời. Một mình con với Chúa thôi. Tình yêu ôi quá tuyệt vời. Một mình con với Chúa thôi. Tình yêu ôi quá tuyệt vời. Một mình con với Chúa thôi. Tình yêu ôi quá tuyệt vời. Một mình con với Chúa thôi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.